Vậy là thật. Tôi hỏi hiện nay tình hình như thế nào? Ông ta nói hiện nay đang tăng trưởng. Chưa có cách nào khống chế nó. Điều này đã 2 năm rồi. Tôi suy đoán hiện nay mức độ thanh thiếu niên ở Mỹ phạm tội nhất định hơn 7.000 vạn lần. Mỗi một ngày. Quý vị nói sao có thể? Đáng sợ biết bao. Quả thật như đồng quang chi tại thân. Đồng quang là mục độc. Trên thân người sanh mục độc. Quý vị xem đào đớn biết bao. Làm sao để giúp họ cứu vãn? Đây là dùng ví dụ để nói. Hoặc dĩ nhất ngôn thân kỳ uất ức. Người này bị oan ức. Chúng ta giúp họ. Có thể nói ra một lời để minh oan giúp họ. Hoặc dĩ đa phương tế kỳ điên liên. Cuộc sống lưu lạc gian nan khổ. Chúng ta từ trên nhiều phương diện nghĩ cách cứu tế giúp đỡ họ. Thôi tử viết huệ bất tại đại, phó nhân chi cấp khả giả, cái nhân nhân chi ngôn tài. Ân huệ không phải ở chỗ lớn, quan trọng là cứu trong lúc nguy nan. Người có nạn gấp như lúc gặp mưa, phải nhanh chóng giúp họ. Việc cấp bách trước mắt, tôi nghĩ việc cấp bách nhất, cấp nạn nghiêm trọng nhất, không gì hơn nguy cơ tư tưởng. Nguy cơ này đã phổ biến trên toàn thế giới. Bất cứ khu vực quốc gia nào, chúng ta bình tĩnh lắng nghe người xung quanh nói. Họ nói gì? Từ trong lời nói của họ, chúng ta lãnh hội được họ đang nghĩ gì. Họ đang nói gì và đang làm gì. Dù số lỗi lầm của hành vi đều sinh ra từ tư tưởng không tốt. Cho nên nguy cơ về tư tưởng mới là căn nguyên. Vì sao sinh ra nguy cơ này? Do hoàn toàn đánh mất giáo huấn đạo đức của thánh hiền. Không có ai đề xướng. Giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới. Có hiệu quả nhất chính là truyền bá qua truyền hình vệ tinh và mạng internet. Chúng ta xem nội dung truyền hình là gì? Nội dung trong mạng internet là gì? Như vậy sẽ biết. Truyền hình và mạng không có dạy học gì đạo đức nhân nghĩa. Chỉ có sát đạo dâm vọng, chỉ có tranh danh đoạt lợi. Dạy người cạnh tranh như thế nào, đấu tranh như thế nào, sau cùng là chiến tranh như thế nào. Phát triển đến chiến tranh, đó chính là sự hủy diệt của toàn thế giới. Ngày nay, toàn bộ xu hướng là như thế. Đây là nạn lớn của nhân gian. Chỉ có bậc chí sĩ có đạo đức cứu vãn được kiếp vận của thế giới là những người nào? Là người có quyền lực thao túng công cụ truyền bá. Họ có năng lực hủy diệt thế giới này, họ cũng có năng lực cứu vãn thế giới này. Rốt cuộc thế giới này đi đến hủy diệt hay đi đến cứu vãn, điều này chỉ trong một niệm của họ. Đoạn bên dưới: hà dị hưng kiến đại lợi, tiểu nhi nhất hương chi nội, đại nhi nhất ấp chi trung. Nhất ấp là một thành phụ, tam hữu lợi ích, tối nghi hưng kiến. Đây là ngày xưa vào thời nhà Minh, trong tình trạng xã hội đó, hoặc khai cự đạo thủy, mở dòng sông để dẫn công trình thủy lợi, hoặc trút đi phòng hoạn, hoặc tu kiều lương, dĩ tiện hành du, hoặc thị trà phạn, dĩ tỷ cư khác, tùy duyên khuyên đạo, hiệp lực hưng tu, vật tỷ hiềm nghi, vật từ lao oán. Từ cổ nhân họ làm những việc phúc lợi cho xã hội, chính là ngày nay chúng ta đề xướng công việc từ thiện xã hội. Chỉ cần phải nỗ lực thực hành, nhưng phải xem nhu cầu của xã hội hiện tại. Ngày nay lợi ích lớn nhất trong xã hội là dạy về luân lý đạo đức. Điều này nói khó cũng không khó. Vào thời xưa đích thực là khó khăn, nếu xã hội diễn biến thành hiện tượng như hiện nay. Quả thật chư Phật Bồ Tát, chư vị thần tiên cũng không cứu được, không có khả năng. Ngày nay ai có sức để cứu vãn? Như tôi vừa mới nói, người có quyền thao túng vệ tinh, mạng Internet, những người này có quyền lực. Nếu họ vận dụng quyền lực của mình, mỗi ngày có thể dùng 1-2 tiếng đề xướng nhân nghĩa đạo đức, phổ biến giáo huấn của thánh hiền. Tôi tin rằng thế giới này chưa đến 1 năm, nửa năm sẽ thay đổi được nếp sống. Vì sao vậy? Vì con người đều có lương tâm. Đáng tiếc không có ai thức tỉnh. Chỉ cần có người thức tỉnh, hàng ngày ở đây nói, lương tâm của họ sẽ phát khởi. Lương tâm phát khởi, quay đầu là bờ. Đây là lợi ích lớn nhất trước mắt, không có lợi ích nào lớn hơn. Đoạn thứ 7, hà vị xá tài tác phú, Thích Môn vạn hạnh, vị bố thí di tiên. Sở dị bố thí giả, chỉ thị xã chi nhất tự nhĩ. Thích Môn là nói đến nhà Phật. Nhà Phật nói Bồ Tát hạnh, phương pháp và thiện xảo vô lượng vô biên, nhưng quy nạp lại không ngoài bố thí. 6 nguyên tắc chung của Bồ Tát hạnh. Điều đầu tiên là bố thí. Thế nào gọi là bố thí? Bố thí chính là xả, quên mình vì người. Đạt giả nội xả lục căn, ngoại xả lục trần, nhất thiết sở hữu, vô bất xả giả. Đây không phải là người bình thường. Đạt giả, đạt là thông đạt. Ai là người thông đạt? Trong nhà Phật nói Pháp Thân Bồ Tát mới là người thông đạt. Vì sao vậy? Vì họ đã xả bỏ hoàn toàn. Những lời nói này là sự thật, không phải hư cấu, nhưng phàm phu không làm được. Phàm phu có thể xả tài, có thể xả vật ngoài thân, như vậy đã là không tệ. Nếu khiến họ nội ngoại đều xả, tất cả mọi thứ không gì không xả, họ không làm được điều này. Bên dưới nói, cẩu phi năng nhiên, nếu không làm được, lúc đó phàm phu không làm được. Tiên tụng tài thượng bố thí. Trước tiên chúng ta hạ thủ từ đây. Thế nhân dĩ y phục di mạng, cố tài di trọng yếu. Ngô tùng nhi xã chi, nội dĩ phá ngô chi sang, ngoại dĩ tế nhân chi cấp. Thí nhi miễn cưỡng, trung tắc thái nhiên. Tối khả đẳng đệ tư tình, khư trừ chấp lận. Người học Phật bắt đầu tu hành từ đâu? Từ bố thí. Tôi học Phật lần đầu tiên gặp người xuất gia là Đại sư Chương Gia. Câu đầu tiên tôi thỉnh giáo Ngài, tôi nói con biết